tại vì chị đang muốn phỏng vấn hai em về việc làm zin. Zin của Khôn thì chị biết lâu rồi, chị biết từ lúc mà Khôn mới làm phiên bản trên mạng xong rồi suy của
mình
làm ba số. Nhưng mà bạn này hôm nay mới gặp lần đầu tiên luôn, cho nên chị sẽ hỏi bạn này trước. Ôi, lần nào dạo gần đây á, lần nào chị làm podcast cũng bắt đầu mưa hết đó. Hôm bữa phỏng vấn Hùng với Phúc luôn, đúng cái ngày cũng mưa.
Chị xem
luôn.
Được có hồi nào kiểu nó là một cái dấu hiệu gì đấy.
Dấu hiệu gì đấy về podcast?
Biết đâu chị làm ra một cái bộ ảnh về mưa chẳng hạn.
Em tên gì và em đang học trường gì?
Em tên Khánh Tâm, em đang học tại Đại học Fulbright.
Lần đầu tiên mà em bắt đầu chụp những cái ảnh này là em chụp để làm cái này hay là đây là những cái ảnh em có sẵn?
Thật ra là không có, gần như là không, trong cái zin của em thì không có một cái ảnh nào là em chụp để làm cái zin này, mà toàn là ảnh kiểu có sẵn đó giờ thôi. Và khi mà em lên cái ý tưởng làm cái zin này á, thật ra là từ một cái tấm hình, và cái ý tưởng đó nó ở đó rất là lâu rồi á, nhưng mà nó thực sự được bắt đầu để mà phát triển cái ý tưởng đó khi mà ở trường em thì các bạn có một nhóm, các bạn tổ chức triển lãm và các bạn kêu gọi artwork submit, thì em mới cảm thấy là cái running thought của mình nó lãng vãng ở đó thì nó cũng fit vô được, thì mới bắt đầu suy nghĩ là develop cái ý tưởng đó và làm thành một cái collection nào đấy. Chủ đề của cái triển lãm đó là gì? Chủ đề của cái triển lãm là về đạo hiếu.
Đạo hiếu.
Về đạo hiếu trong cái family culture của Việt Nam á. Thì kiểu contemporary understanding thì mọi người sẽ consider cái đó như thế nào.
Yeah. Oh, that's so interesting. Oh my god, những cái bạn mà tổ chức cái triển lãm đó là, tức là câu lạc bộ nhiếp ảnh hay là câu lạc bộ ảnh hay là gì vậy?
Team đó chỉ là một team làm final project thôi, cho cái môn đó thôi. Thì cái team đó quyết định cái hình thức final project sẽ là một cái triển lãm.
Yeah. Môn mà mấy bạn nó học là môn gì?
Dạ, môn về kiểu, môn đó tên là Modern Vietnamese. And kiểu như là học về những cái lịch sử và văn hóa của Việt Nam hiện đại. Thì ban đầu cũng nghĩ là mình nên display nó như thế nào đây, nhưng mà cảm giác như là làm zin nó sẽ là một cái fit nhất, bởi vì cái chủ đề nó cũng khá là personal. Và cái zin nó cái hình thức đó nó cũng mang tính personal như vậy, nên là em nghĩ là ok, mình sẽ làm một cuốn zin. Mà chưa kể là làm zin nhỏ nhỏ thì in ấn, mình biết mình có nhiều hình á, thì in ấn cái chi phí nó cũng không quá đắt cho một cái sample, cho một cái triển lãm nhỏ. Em cũng muốn hỏi chị Liên là chị Liên coi xong thì chị Liên suy nghĩ gì á?
Lát nữa nói nha, tại vì chị muốn hỏi em trước. Em nói là hồi trước cũng có một tấm ảnh trong đây làm cho em suy nghĩ là em muốn làm một cái gì ra cho nó. Nhưng mà sau đó thì mới có cái open call của cái triển lãm, đúng không? Thì trước cái open call mà về gia đình đó, thì cái từ cái ảnh đầu tiên á là em có ý nghĩ gì, em có suy nghĩ gì về nó?
Thật ra nó luôn là một cái... nó tồn tại ngay ở đó, nó luôn lãng vãng ở đó, và nó làm em suy nghĩ rất là nhiều về cái mối quan hệ, về cái sự kết nối của mình với lại gia đình mình á. Và cũng có một cái event sau đó làm em thật sự kiểu như nó là một cái realization á, làm em thật sự xem cái vấn đề đó là nghiêm túc. Cái việc mà mình suy nghĩ như thế nào, mọi người, mình quan sát gia đình mình, mọi người trong gia đình mình như thế nào, những cái kết nối về mặt cảm xúc, về mặt không chỉ là mình ở physically be there mà mình có emotionally be there không, gia đình mang ý nghĩa gì đối với mình, thì những cái suy nghĩ như vậy nó luôn tồn tại từ cái tấm ảnh đầu tiên đó cho tới cái event xảy ra đấy. Và sau cái event đấy thì mới là có cái lời open call cho triển lãm.
Em có muốn chia sẻ thêm không hay là nó liên quan quá?
Em chỉ có thể chia sẻ là cái event đó là một cái đám tang.
Nó khiến em nhìn lại tất cả các ảnh mà trước giờ em chụp gia đình của em như thế nào.
Em nghĩ là cái câu trả lời đó là em đã có cho bản thân mình. Nó vẫn là một cái gì đó rất là mơ hồ và rất là hỗn loạn á. Nó là một tình cảm thì em nghĩ nó là những thứ không để xác định. Đặc biệt là tình thân thì nó càng, trong cái văn hóa Việt Nam và cái cái cách biểu hiện tình thân nó càng rất là khó để mà diễn đạt thành lời, thì em nghĩ là cái bộ jean này nó đã reflect được cái câu trả lời mà em có được. À, về cái sự kết nối của em với gia đình thì em nghĩ là cái một cái mất mát nó là một cái động lực để mà mình nhìn nhận lại, mình tỉnh táo hơn cho cái việc mà mình có đang hiện hữu đó ở đó không. Bởi vì khi mà mình mất đi rồi thì người ta mới bắt đầu người ta soi lại á, thì đằng này là mình đang soi lại xong rồi nó càng đậm thêm một cái mất đi nữa. Thì em nghĩ đó là một cái
càng nhìn càng thấy
mình rõ hơn, càng thấy mọi người rõ hơn. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là một thứ rất là khó nói, nó tồn tại ở đó nhưng nó không nói,
nó rất là chật hẹp ha, tất cả mọi thứ đều được frame một cách rất là chật hẹp. Những tấm mà chụp chân dung thì cũng rất là tight vô chủ thể, những tấm chụp tĩnh vật cũng rất là ít space xung quanh. Thì liên kết tới những cái chữ á thì khiến cho chị cảm thấy như là một cái sự nghẹn, nó giống như bị nghẹn lời á, kiểu không có nói ra được một cái cảm giác cho.
Thì nó cũng là một cái sự sắp nối như vậy, một cái sự mình phải lắp ghép những cái yếu tố khác nhau, những thứ hữu hạn để mình tạo ra được cái thứ vô hạn ấy. Thì em thích cái cảm giác khi mà em đọc xem cái cuốn này.
Chị thấy cái mà Khôi nói quan trọng, tại vì như hồi nãy là chị đang nói là ảnh nó đang tạo ra trong từng cái ảnh á thì là một cái không gian rất là hẹp, nhưng mà mặc dù em nói là em làm nó nhỏ nhỏ như là một cái cuốn zin tại vì nó mang tính cá nhân, nhưng mà thật ra cái cuốn zin của em nó expand rất là nhiều và nó là một cái sự lắp ghép để tạo ra một cái
vô hạn
từ những cái hữu hạn. Kiểu như thường khi mà người ta lật từ trang này qua trang khác đúng không, thì cái câu chuyện nó sẽ đi theo cái hướng là hình này tới hình kia,
nó rất là tuyến tính.
Mà nó rất là tính trước, còn cái của em thì tất cả mọi thứ nó đều có thể xem gần như là cùng một lúc, nhất là lúc mà
khi mà nó spread ra.
Mình có thể nhìn tất cả các nhân vật và tất cả những cái món đồ của họ trong cái không gian đó. Trong cái quá trình em làm á thì cái mạch cảm xúc của mình lúc mà mình làm á nó cũng không có linear, nó không có narrative quá rõ ràng như vậy. Và em nghĩ nó cũng hợp lý và em để cho nó tự nhiên như vậy, tại vì em nghĩ là cái quá trình mà mình reconstruct lại những cái memory của mình thì nó cũng là một cách nó không trật tự như vậy. Mình khi mà mình nhớ về những việc trong quá khứ hoặc là mình suy ngẫm về những việc đó nó liên đới như thế nào với hiện tại và với cái cảm xúc mà mình đang xem xét, đang nhìn nhận, thì nó không bao giờ là nó cố định và nó cũng không bao giờ nó có cái trình tự nhất định nào cả. Nên là cái quá trình làm em nghĩ là nó cũng đủ phản ánh cái quá trình làm của em.
Trong cái chuyện làm đó em bày cái cuốn này như thế nào, kiểu như em có mở ra hết cho mọi người xem hay là mọi người tự xem rồi em cảm thấy mọi người tương tác với nó như thế nào?
Em thì không có ở triển lãm luôn luôn như vậy, nhưng mà em thấy mọi người up story hoặc là gửi hình cho em á, thì ở triển lãm có một cái bảng description, thì trên cái description em đã ghi thêm một dòng, đó chính là zin này không gấp. Zin này không gấp.
Gấp ở đây ấy là cái mà em interpret ấy là gấp trong gấp gáp và gấp trong cái việc fold ấy. Thì thật ra tất nhiên cái zin này nó gấp, mà nó gấp, nó folded, nhưng nó không gấp in terms of gấp gáp.
Còn một nghĩa nữa không là một cái character.
Vậy
là cái character đã gấp.
Shit.
Đó là lý do em biết hoa.
Đó là lý do tại sao mà kiểu như nhiều người thì người ta sẽ có nhiều cái suy nghĩ khác nhau, và chị cảm thấy cũng nhiều người họ có một cái suy nghĩ là một cái tác phẩm thì nó phải tự nói hay gì đó, mà không, mình không nên nghe tác giả nói nhiều quá hay gì. Nhưng mà đối với chị thì nó có cả tất cả những cái trên, kiểu như chị cũng thích là chị tự xem trước hay là gì đó, nhưng mà chị vẫn thích những cái mà em nói, thì không thể nào mà chị có thể mà hiểu hết tất cả những ý em được. Nghĩa là em là một con người hoàn toàn khác, mà khi mà nghe những cái như thế thì nó tạo ra một cái connection giữa mình nữa, không là chỉ tác phẩm không.
Em cũng có ghi ở trong cái description lúc mà làm cho triển lãm, đó chính là cái zin này em muốn invite audience để như một quá trình để mà build cái zin. Là bởi vì trong quan điểm của em thì một cái cách interpretation của tác giả nó cũng là một cái sự đồng
nó cũng giống như một cách interpretation của cái người xem vậy á. Tại vì khi mà tác giả xem lại cái tác phẩm đã hoàn thành thì họ đã trở thành một người xem rồi.
Khi mà em nói là em muốn cái tác phẩm này để cho người xem cái lựa chọn để tự interpret nó là qua cái việc mà cái cách coi mở chỗ nào hay là qua cái gì?
Em nghĩ là cả về hình thức và nội dung. Đó chính là mở chỗ nào, đóng chỗ nào, coi chỗ nào trước, chỗ nào sau. Và về nội dung thì bởi vì em tạo ra không, nó là một cái nhân vật, nó được viết hoa, nó là một cái nhân vật thì mọi người hiểu như thế nào cũng được. Hiểu là cái nhân vật đó đang execute cái hành động đó hay là hiểu theo cái nghĩa là cái hành động đó không tồn tại cũng được. Nên là cái cách mà mỗi người hiểu khác nhau thì em nghĩ là chắc cũng có một phần chơi chữ nhỉ.
Yeah. Cái đó chắc chắn là chơi chữ rồi. Thì thật ra hồi trước ấy, hồi cũng có làm một cái zin, cũng có chơi chữ với lại cái từ không. Hồi đó là làm zin cho người yêu cũ. Hồi đó là chưa cũ, người yêu lúc đó chưa cũ. Thì Khôi mới đặt cái tên là giờ không em. Thì giờ không em ấy, nó có nghĩa là cái giờ đấy không có em. Hoặc là bây giờ không có em. Hình như còn một cái nghĩa nhưng mà bây giờ quên mất rồi.
Lúc mà chị đọc, chị nhớ chị đọc ở đâu, em gửi hay là chị đọc ở đâu á, chị nghĩ là bây giờ không chấm hỏi là kiểu như là em có muốn bây giờ không á,
giờ không
em, giờ bây giờ không
đúng rồi, đúng rồi. Khi mà em làm cái gì đấy nó cũng giống như là cái việc không nó ở đấy, nó giống như là cái chuyện mà em nghĩ về cái tình cảm của em với bạn kia, rằng em không biết là nó là một cái sự mất đi của cái tình cảm, của cái sự hiện diện của, khi bạn kia bạn đi du học thì nó là cái mất đi của cái sự hiện diện của bạn kia, hay là mất đi của cả cái tình cảm này, hay là cái mất đi của cả cái khoảnh khắc hiện tại luôn, khi mà không còn bạn này nữa đấy. Thì lúc đó nó, cái cảm xúc nó ở trong em nhưng mà nó không có rõ ràng, em không biết bằng cách nào để em bỏ ra ngoài hết. Cho nên là em cứ viết thôi, em cứ viết và em cứ chụp, xong em bỏ lại thì mới cúng riêng, xong em tặng bạn kia, xong bạn đá em.
Oh no, cái cuốn, ủa vậy là cái cuốn xin đó là em tặng trước khi chia tay hả?
Đúng rồi, tặng trước khi chia tay, xong bạn đó đi du, tặng trước khi bạn đi du học, xong em cũng qua lại Úc, xong bạn đó đá em.
Cái đó là cuốn xin đầu tiên em làm.
Cuốn xin đầu tiên em làm. Thật là cái tên giờ không em nó bắt đầu từ một cái series những bài thơ em viết cùng cái title là giờ không em. Em viết vào những cái giờ em nhớ bạn đó, vào cái giờ đó em không có bạn đó và em nhớ đến bạn. Thì em cứ làm một series giờ không em thứ nhất, giờ không em thứ hai, giờ không em thứ ba. Thì lúc mà em làm ra và em tặng cho bạn đó cái cuốn riêng thơ và ảnh ấy, thì là mới đến giờ không em thứ tư, thứ năm gì đấy thôi. Và cái ngày mà bạn chia tay em xong là giờ không em cuối cùng. Thì bây giờ nếu mà em làm, em tiếp tục cái riêng đó thì bây giờ nó sẽ là một cái gọi là hoàn chỉnh nhất, là giờ không em đến giờ không em cuối cùng, cái một câu chuyện từ bắt đầu đến kết thúc luôn, một cái chuyện tình đã trôi và quên lãng rồi đấy.
Em viết thơ trước xong rồi sau 4 bài gì đó xong rồi em mới bắt đầu ghép ảnh lại và làm cái zin,
đúng
không?
Dạ. Tức là
nhưng mà cái ý tưởng mà để làm cái quyển zin đó là nó có từ lúc mà em nhìn lại ảnh em chụp bạn đó, hay là nó có từ lúc mà em viết những cái bài thơ này về bạn đó?
Khi mà em viết bài thơ ấy thì em biết là nó là một series, nhưng mà em không nghĩ đến chuyện em bỏ vào zin. Em chỉ nghĩ là sau này khi mà đến lúc mà thơ của em nó đủ tốt rồi để mà em xuất bản ấy, thì có thể là nó sẽ có một section, kiểu một cái chương riêng là cho một cái series giờ không em. Nhưng sau đó khi mà cái ngày gần đến cái ngày bạn đó đi, là lúc đó là tầm nửa tháng đến một tháng mà em hầu như không gặp nhau được luôn, thì cái cảm xúc của trong em muốn nó, em muốn đặt nó vào một cái gì đó, tức là đằng nào em cũng sẽ phải tặng cho bạn đó một cái món quà trước khi bạn đi. Và em rất là tệ trong cái khoản tặng quà. Từ nhỏ đến lớn thì cái quà mà em hay tặng nhất là sách. Thì lúc đó em không biết tặng cho bạn một cuốn sách gì, vì những cái cuốn mà em đã muốn tặng bạn thì em đã cho bạn rồi. Thành ra là em mới nghĩ là thì tại sao mình không làm một quyển riêng.
Chị thích cái cách mà em nói em cần phải đặt nó vào một cái gì đó, là mặc dù mà em đã đặt đó vào thơ rồi nó không đủ. Cái lúc mà em nói vậy, ý em có phải là đặt vào một cái gì đó mà
nó hữu hình, physical, yeah, đúng rồi, hình, nó hữu hình
để tặng được cho bạn đó.
Dạ, yeah, vì chẳng hạn như thơ đi, rồi sẽ có lúc dù bạn đã có đọc rồi thì bạn cũng sẽ quên. Dù em có đưa cho bạn, gửi một cái link thì cái link nó cũng sẽ mất. Đăng lên blog thì cũng có ngày em có thể xóa. Bất kể một cái gì nó cũng có đều có thể mất đi. Nhưng mà cái mà nó kết tinh lại trên cái hiện hữu vật lý ấy, em đưa cho bạn ấy, tức là mặc dù nó vẫn có khả năng mất đi nhưng mà ở một mức độ nào đó thì cái sự tồn tại của nó mang một cái tính concrete hơn trong thực tại. Nhưng mà cái nguyện riêng thì bạn đó có vứt trong xó thì nó vẫn ở trong xó, có bỏ thùng rác thì nó cũng vẫn ở đó, vẫn ở trong cái thùng rác, cho nên là well, em muốn nó như vậy hơn.
Lúc mà em bắt đầu làm cuốn gì em làm như thế nào?
Cái cuốn giờ không em ấy à. Cuốn đó em bắt đầu bằng cách là đầu tiên là em đã có sẵn những cái bài thơ rồi, em mới collect lại. Sau đó là em lấy tất cả mọi bức ảnh mà em chụp bạn đó em mới xem. Thì hồi đó em rất là tệ cái khoản gì còn sẵn. Vì cơ bản thật ra nó cái đóng ảnh trong cái gì đấy nó chỉ là kiểu display chân dung của bạn thôi. Nhưng mà bởi vì có một số khoảnh khắc em chụp bạn nó khá là vui thì em muốn lưu giữ lại những cái đó và em muốn để lại thành những cái sequence, chứ là kiểu nó nhập nhằng giữa cái lúc mà thơ ấy thì nói về cái sự mất đi của sự hiện diện của bạn nhưng hình thì toàn là sự hiện diện của bạn. Em muốn khi mà người xem họ xem qua cái cuốn zin đấy họ sẽ bị cứ bounce qua lại giữa hai cái cảm giác đó, giống như em khi mà trong cái tình cảnh những lần mà gặp bạn đó xong rồi lại đi về nhà và không gặp bạn đó nữa thì nó cứ bounce qua lại giữa cái việc là có bạn và không có bạn, có bạn và không có bạn, có bạn và không có bạn. Thì em mới bắt đầu em bỏ vào InDesign, xong em mới save này kia. Thì sau đó em có nhờ Phúc Phú Hùng ấy kiểu xem lại để mà kiểu suggest cho em về cái phần sequencing này kia các kiểu. Sau đó là em mua giấy, xong em in thơ trước, cái rồi là em dán ảnh, xong em khâu lại, xong em chạy qua nhà bạn đó em đưa bạn.
Xong rồi bạn nó nhận như thế nào? Bạn nó không biết trước, nó là surprise luôn hả?
Dạ, bạn nó không biết một cái gì cả.
Em làm bao lâu mới xong cái...
Bỏ qua cái phần chụp hình với lại phần viết vì cái đó nó xuyên suốt. Dạ, dạ. Thì em làm tất tần tật trong khoảng 4 ngày, 3 đến 4 ngày. Là từ mua nguyên liệu, rồi là in, rồi làm thử nháp, rồi là dàn trang, rồi này kia, tất cả là tầm 3 đến 4 ngày. Thì trong khoảng thời gian đó bạn đó không biết gì cả. Và cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian bọn em hầu như không gặp nhau. Và kiểu cái sự quan tâm của bạn đó dành cho em trong cái khoảng thời gian đó nó cũng không nhiều ấy. Cái em cũng không, lúc đó em cũng không có ask for more, kiểu như là em nghĩ là cái sự cô đơn đó là một cái cách, một cái tình trạng để mà em nuôi dưỡng cái cuốn zin đó, cho nên là kiểu em accept cái việc mà bạn đó không quan tâm em trong cái đoạn thời gian đó. Và em kiểu em dồn hết tất cả những cái gì mà em, những cái buồn, những cái sự cô đơn này kia em dồn hết vào trong cuốn zin đó rồi em, yeah, sau đó em đưa cho bạn chị.
Em cảm thấy như thế nào sau khi mà em làm xong thì em tặng bạn đó, rồi cái cuộc tình của em nó
trôi vào quên lãng rồi chứ?
Em cảm thấy như thế nào?
Em không hối hận. Em không hối hận vì em đã tặng cho bạn cái cuốn đấy hay là em đã làm cái cuốn đấy. Vì ở một phần nó là một em của quá khứ, mà cái thứ đó ở hiện tại nó sẽ không còn nữa. Thì cái việc mà em làm cái cuốn zin em cho bạn đó, nó không chỉ cho mỗi bạn đó mà còn cho cả em. Tức là em lưu giữ lại một phần của em, một cái phần mà lúc đó em đã còn yêu cái bạn đấy, yêu cái bạn đấy. Và cả em cảm thấy là nó như là một cái kinh nghiệm cho em trong cái việc thực hành nghệ thuật ấy, rằng là em đang tập sắp xếp lại những cái nhỏ nhặt để mà làm ra một cái lớn hơn. Và cả
và liên kết được nó,
dạ,
rồi đúng không
rồi.
Tại vì không phải lúc nào cũng là ok thơ em buồn thì em phải đi chụp ảnh buồn, có thể là kết nối với những cái mà em đã có sẵn và nó là một cái cơ hội để em đối chiếu lại với cái cảm giác thật của em,
dạ,
và cái mối quan hệ lúc đó nữa. Nếu như bây giờ chị muốn show cái zin của em trong video do cái podcast này thì em có muốn show, em có muốn phơi bày ra cho mọi người nữa không?
Em nghĩ là bình thường, bởi vì là thật ra vốn ban đầu ấy em còn có kế hoạch là khi mà cái cuốn đó nó xong hết em thì có thể là em sẽ in ra một bản để mà đưa cho những người khác xem. Thì em không quan trọng cái chuyện nó private chừng nào, vì em nghĩ là những cái gì nó càng private thì nó càng hay. Hồi trước ấy, khi mà em bắt đầu làm thơ ấy,
chị rất đồng ý với
dạ.
Cái đó.
Khi em bắt đầu làm thơ ấy thì em viết những thứ nó rất là chung, em viết những thứ nó rất là cliché, kiểu như mình đọc thơ, mình đọc được cái gì thì mình kiểu mình cố tập lại nó như vậy thôi. Sau em đưa cho ông của em thì cũng là một nhà thơ, thì ông mới bảo là con biết cũng được đó, nhưng mà nó không có cái riêng của con, nó chẳng có cái gì cả. Nó có thể là người ta họ cảm thấy nó generalized, nhưng mà khi mà đến với thơ ca nói riêng hay là nghệ thuật nói chung ấy, thì giống như người ta họ muốn cleanse vào cái thế giới riêng của cái nội tâm của mình ấy, và những cái thứ càng riêng thì nó càng hay. Thì ban đầu thì em cũng khá là không đồng ý vì hồi đó kiểu bị che mà. Nhưng mà sau đó khi mà em kiểu em đọc thêm này, rồi em tiếp xúc nhiều người này người kia, và em thử nghiệm, thì là em nhận ra là chính cái đưa cái sự riêng của mình ra ấy, chính cái đó nó mới gợi được một cái sự đồng cảm từ người ta nó mới đánh vào được cái cảm xúc của họ, hay là người ta họ mới có được, có thấy được một cái góc nhìn mới, nó mới tạo được một cái gì đó mới. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ về những cái chung chung kiểu giống như là ai cũng nghĩ đến người bình thường, ai cũng nghĩ đến những cái điều bình thường thì nó sẽ không còn cái gì đặc biệt nữa.
Bình thường.
Ok.
Cũng đồng ý, tại vì kiểu như là, nhưng mà thật ra là em không disregard cái sự chung đó, bởi vì em cảm thấy là khi mà mình thực hành hoặc là mình nhìn về cái những cái gọi là relatability hoặc là những cái banality, ordinary như vậy thì nó cũng là một cách để mà mình practice. Đối với em, bản thân em thì nó là một cái force để mà để em tiếp tục, em chụp, mình trải qua những cái cảm xúc mà mình không muốn bộc lộ cái sự riêng tư đó, mình muốn tạm giữ cái sự riêng tư đó cho bản thân mình á. Thì cái việc mà hướng tới cái chung như vậy, một cái ordinary như vậy á, nó là một cái force để mà đối với em, để em tiếp tục. Chẳng hạn như là lúc em chán đời quá, em không muốn chụp ảnh, nhưng mà em vẫn force bản thân em chụp, mặc dù chụp ra thì không ưng ý mấy, nhưng mà ít nhất là mình đã có chụp và mình đã tiếp tục chụp. Thì nhưng mà sau đó thì khi mà mình tâm trạng mình tốt hơn chẳng hạn, thì biết đâu là ở trong những cái material đó thì mình sẽ chắt lọc ra được một cái gì đó mới lạ với một cái góc nhìn mới lạ khác.
Chị cũng thực hành như vậy á, chị không có plan quá nhiều về việc mà chụp cái gì hay là tại sao mình đang chụp cái này, mà chị giữ tất cả mọi thứ, kiểu hoarder, siêu hoarder. Chị giữ tất cả mọi thứ và kiểu ngâm cho đến lúc mà nó có một cái gì đó.
Em kiểu khi mà em nghĩ về quá trình mà em làm mấy cái về nghệ thuật thì em cũng nghĩ tương tự như vậy. Tức là nó có một cái, nó không chỉ mỗi về những cái gì nó mà những cái gì nó mang tính gọi là những cái gì nó kiểu mình display ra cho họ, mà thậm chí cả những cái suy nghĩ của em, những cái thứ mà em muốn bỏ vào chữ theo kiểu là cái essay chẳng hạn, thì em thêm vào cái hướng là em sẽ có hết tất cả những cái gì mà em có thể có nghĩ được, em bỏ vào một chỗ giống như là em ủi cho nó lên men ấy, xong đến một ngày nó từ trong đó nó sẽ nở ra được một cái gì đó. Thì nó khá giống khi mà chữ thế nào nhỉ, kiểu từ trong bùn mà hoa sen nó nở ra, hay là kiểu từ trong rác mà mọc ra một bông hoa kiểu vậy. Cái gì mà mình ép quá ấy, thì nó cũng không được, càng ép thì có khi nó lại càng không được. Giống như là đừng nghĩ về tình yêu thì tình yêu sẽ tới, mà da càng nghĩ thì nó sẽ càng không tới.
Câu đó em phải công nhận là hiệu nghiệm.
Xong em mới develop được một chiến thuật là kiểu để tập trung cho học tập thì mình phải không được yêu, nhưng mà nếu mà mình không nghĩ về tình yêu thì nó sẽ đến, cho nên mình phải luôn luôn nghĩ về tình yêu. Để tình yêu không đến thì như vậy mình mới không có tình yêu để mình học.
Chiến thuật. Nhưng mà em đồng ý với cái quan điểm đó, khi mà không nghĩ về cái gì đó thì cái đó nó sẽ tới. Nhưng mà thật ra là không phải là mình...
Nhưng mà lúc mà em làm cuốn này em nghĩ về nó mới tới mà.
Không phải, không nghĩ ở đây là mình consciously think about it, nhưng mà nó tồn tại á chị, nó là một cái nó vẫn có thể là unconsciously exist, nhưng mà mình không thật sự lôi nó ra cho tới khi có một cái gì đó nó ignite.
Đúng, chính xác.
Thì quay lại cái open call của cái triển lãm của trường em á, thì trong tiềm thức của mọi người đều đã, khi mà em cầm máy lên em chụp và khi mà em lại chọn những cái ảnh gì để em giữ lại, thì dĩ nhiên là trong tiềm thức của em nó đã có những cái suy nghĩ về nó rồi, và sẽ có những cái câu nhận xét hoặc là trực tiếp cho em, hoặc là những cái lời kêu gọi triển lãm, hay là những cái gì mà những cái đó nó sẽ khơi gợi trong cái tiềm thức của em đã suy nghĩ về một hướng nhất định.
Em nghĩ là nó giống như là, em không biết có thể gọi nó là bias không, nhưng mà thật sự là khi mà mình nhìn vào một cái gì đó thì chắc chắn ban đầu mình sẽ luôn luôn có một cái nhận xét ở bên trong của mình ấy. Em nghĩ cái việc đó nó không phải là quá xấu, nhưng mà mình đừng có lôi nó lên. Mình cứ để nó, khi mà mình nhìn nhận vào về bất kỳ một cái gì đấy ấy, thì luôn luôn mình luôn luôn có những cái thiên kiến khi mà mình mới nhìn đến cái đấy. Cái vấn đề ở đây là mình phải làm sao đó để cái thiên kiến đấy nó không ảnh hưởng đến những cái quyết định của mình đối với cái đối với lại là cái
bias.
Yeah, thì thiên kiến là bias.
Nhưng mà kiểu như em đang nghĩ nó về việc làm zin như thế nào hay là...
chẳng hạn như về việc làm zin đi, thì đôi lúc thật ra khi về việc làm project chẳng hạn, thì khi em để ý là có những lần em chụp ấy và em muốn chụp một cái gì đó ấy, thì em nhận ra là những lần như vậy khi mà em cứ mãi tìm những cái khoảnh khắc đó nhưng mà đều em chụp ấy, thì hầu như chẳng bao giờ mà em được một cái mà em ưng ý 100%. Nhưng có những lần em chỉ kiểu yeah, play full thôi, kiểu như là chơi chụp, kiểu như là cứ thử cứ chơi cứ thử cứ kiểu em không quan tâm đến chuyện là em đang chụp hình nữa. Em chỉ chụp giống như là một cái side doing thôi ấy. Thì là những cái thứ mà em đã luôn luôn muốn nó sẽ tự đến và nó sẽ xuất hiện. Và đó là những thứ em cần trong một cái project.
Chị nghĩ là cả hai cái đều
cả hai cái đều quan trọng cả.
Em nghĩ nó sẽ là một cái mixture, là mình sẽ plan nó và mình sẽ không plan nó. Không plan nó cũng có cái hay và plan nó cũng có cái hay. Và trong cái cuốn zine đó thì nó rải rác lắm. Có khi là em dùng một cái tấm ảnh em chụp lúc em đang vui nhưng mà nó lại thể hiện một cái thông điệp buồn nào đó, thì em nghĩ đó là cũng là cái cách mà mình tạo ra cái perspective cho cái tác phẩm của mình thôi, chứ cũng và cách mà mình deliver nó, chứ cũng không hẳn là đến từ cái việc là mình cố ý muốn cái đó hay không.
Giống như cái podcast này cũng là một cái mixture giữa sự plan và không plan. Tại vì thật ra là ban đầu là chị muốn hỏi Khôi về Zine Quarantine. Nhưng mà do chị hỏi Tâm trước xong rồi Khôi mới thêm vô sau, thì Khôi lại muốn nói về cái zine tặng cho người. Và nhờ vậy nên là nó coherent hơn rất là nhiều. Kiểu như cái đoạn nãy giờ là nói rất là nhiều về việc mà khi mà làm một cái zine về một cái gì đó cá nhân như là tình cảm hay là gia đình, thì tại sao làm zine, tại sao riêng về cái chủ đề đó thì tại sao làm zine, tại sao.
Em thấy khá là hay, mà tức là với lại cái hồi mà em thật ra hôm nay em hẹn Tâm lên ấy là bởi vì là em muốn xem cái zine của Tâm. Hôm trước em lướt story xong em thấy Tâm chụp đây, xong em kiểu đồ nhìn đỉnh vãi. Mà nhất là cái chữ ấy, em thích cái chữ mà Tâm viết ở trên đó, thì em mới xem. Thì khi mà cái quá trình em xem ấy thì em mới nhận ra là em thích ở cái zine của Tâm ấy là Tâm maximize được cái cách mà Tâm làm cái quyển zine đó. Cái việc mà gấp một tờ giấy to thành một tờ giấy nhỏ ấy, thì nó tiện, nhưng mà đôi lúc nó sẽ để lại những cái khoảng trống ở giữa. Khi mà chị gấp lại xong ấy thì nó sẽ có còn những cái mặt còn trống, thường thì người ta họ sẽ bỏ qua những cái mặt đó, họ dán lại hoặc là họ làm cái gì đó để họ bỏ qua. Nhưng mà Tâm đã tận dụng hết tất cả những cái đó và em cảm thấy là nhét vào trong một thứ nó giống như tình cảm gia đình ấy, tức là nó rất là lớn, nhưng mà khi mà Tâm nhét vào trong một cái thứ nhỏ như vậy và người xem ấy họ có thể nhìn qua cái đó một cách rất là kiểu cử ngựa xem hoa vẫn được, và họ có thể expand hết và họ xem kỹ từng cái vẫn được. Và em thích cái cách mà Tâm làm như vậy.
Kết thúc podcast tại đây.
Ok.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.